là Say Mê Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn Quỹ An cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio.
Xin kính chào quý vị thính giả chương trình Say Mê Việt Nam. Tôi là Trâm Nguyễn, hiện đang học tập và làm việc tại thành phố Dunedin thuộc đảo Nam New Zealand. Trong chuyên mục Thương ca Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng tôi đến với phần 2 chuyên mục Thương ca Việt Nam, khám phá về sân khấu tuồng. Trong phần 1 tuần trước, tôi có trích dẫn thông tin về sự ra đời của nghệ thuật tuồng từ một số nguồn nghiên cứu. Trong phần 2 hôm nay, tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn những bài viết nghiên cứu về đề tài và nội dung trong nghệ thuật tuồng. Khác với các loại hình sân khấu khác như chèo, cải lương, vân vân, tuồng mang theo âm hưởng hùng tráng với những tấm gương tận trung báo quốc, xả thân vì đại nghĩa. Những bài học về lẽ ứng xử của con người giữa cái chung và cái riêng, giữa gia đình và tổ quốc. Chất bi hùng là một đặc trưng thẩm mỹ của tuồng. Lực lượng chính nghĩa trong những tình huống gian khổ, hiểm nguy đã chiến đấu vô cùng dũng cảm với một tín niệm sắt đá, thủy chung với một khát vọng rất lớn. Họ chiến đấu cho một lý tưởng tuyệt đối, phục nghiệp cho dòng vua cũ và bằng một lòng trung thành vô hạn độ. Cuộc chiến đấu của họ đã diễn ra đầy khí thế hào hùng, gây xúc cảm thẩm mỹ mạnh mẽ. Có thể nói, tuồng là sân khấu của những người anh hùng. Trong những hoàn cảnh đầy mâu thuẫn và xung đột bạo liệt bi ai, các nhân vật chính diện của tuồng đã vươn lên thoát khỏi sự chế ngự của hoàn cảnh, hành động một cách dũng cảm, anh hùng, trở thành một tấm gương, một bài học cho người đời ngưỡng mộ noi theo. Tùy theo từng giai đoạn lịch sử mà tuồng có nhiều loại chủ đề khác nhau, nhưng chủ đề tồn tại khá lâu và chiếm được cảm tình của người xem là phò vua diệt ngụy. Đó là vào thế kỷ 17-18 ở Đàn Trong, giai đoạn này xuất hiện một loại kịch bản khuyết danh mẫu mực, thể tài thống nhất, tập trung vào chủ đề phò vua diệt ngụy. Kịch bản cấu trúc rất chặt chẽ, theo những nguyên tắc biên kịch rất vững chắc. Những vở thuộc loại này như Sơn Hậu, Dương Chấn Tử, Giác Oan, An Trào Kiếm, Tam Nữ Đồ Vương, Hồ Thạch Phủ, vân vân. Loại kịch bản này có những đặc điểm thống nhất như về nội dung, nói chung là đi vào đề tài cung đình, nhưng không phải chỉ phản ảnh những sự kiện trong cung đình, mà là bao gồm cả những chuyện xảy ra trong quan hệ, chủ yếu là quan hệ chính trị, giữa các phe phái phong kiến nói chung. Chuyện kịch mở đầu thường bằng cảnh triều đình đang nằm trong một trạng thái bình yên tương đối, tuy vua đã già yếu và mầm mống phản loạn đã có, tức là đã có phe phản thần do tên Thái Sư dẫn đầu. Đứng về kịch mà nói, thì như thế mâu thuẫn kịch đã có từ đầu. Sau đó vua băng hà, hoàng tử còn bé hoặc chưa được sinh, tên gian thần kia bèn tím ngôi vua. Cũng có trường hợp, bọn gian thần tím ngôi vua trong lúc vua còn sống, nhưng yếu thế. Như thế là xung đột bắt đầu và phát triển. Tình thế ngày càng gây go, ác liệt. Bọn gian thần tím ngôi vua xong, xúc tiến mọi biện pháp hoặc thô bạo để trừ diệt dòng vua cũ, hoặc trấn áp các phe phái đối lập. Các trung thần trải qua rất nhiều hiểm nguy gian khổ, tìm mọi cách để cứu hoàng tử khỏi nanh vuốt của kẻ thù, rồi đưa ra một nơi biên trấn, hiểm địa, chiêu binh mãi mã, sau đó dùng ngọn cờ danh nghĩa của hoàng tử về đánh hạ bọn tím ngôi để phục nghiệp cho dòng vua cũ. Trước khi đi đến thắng lợi cuối cùng, phe trung thần đã trải qua rất nhiều hy sinh gian khổ, kể cả thương vong, biểu hiện một khí tiết trung trinh, kiên cường vô hạn. Xã hội được phản ánh trong loại tuồng này là một xã hội phong kiến đã suy tàn. Giai cấp phong kiến quan liêu đã chia bè xẻ cánh, tranh giành cấu xé lẫn nhau quyết liệt. Không những thế, ngay trong bản thân nhiều gia đình đại phong kiến cũng xảy ra những sự bất đồng chính kiến trầm trọng, đi đến phân biệt cha con, giữa vợ chồng, giữa anh chị em ruột, vân vân. Tuy thế, các mối chia rẽ nói trên tự chung chỉ có hai phe, một phe chung với dòng vua cũ, được xem là chính thống, và một phe phản thần trống, tím ngôi dòng vua cũ. Mâu thuẫn xã hội biểu hiện trong loại tuần này là mâu thuẫn phong kiến nội địa, không có ngoại xâm. Ngoại xâm nếu có cũng chỉ là chi tiết phụ và thông thường chỉ là cái cớ để đưa tình tiết kịch phát triển mà thôi. Về cấu trúc kịch bản loại tuần này đều xây dựng theo dòng kịch tự sự phương Đông. Câu chuyện được trình bày có đầu, có đuôi và theo trật tự thời gian phát triển của nó. Về mặt này, nó giống như những câu chuyện cổ tích dân gian. Kịch bản được viết dưới dạng là kể một câu chuyện đã xảy ra, chứ không phải dưới dạng một câu chuyện đương xảy ra. Như vậy, về mặt này, nó tương ứng với loại tiểu thuyết chương hồi thời cổ. Tuy vậy, loại kịch bản này chứa đựng tính xung đột rất cao, từ xung đột giữa phe phái đối lập, đi đến xung đột giữa những tính cách, xung đột nội tại của tính cách nhiều trường hợp hết sức gay gắt. Mỗi kịch bản thường được chia ra làm 3 hồi. Hồi 1 nói chung là giao đãi hoàn cảnh và nhân vật chủ yếu, nêu ra mâu thuẫn cơ bản của kịch. Hồi thứ 2, xung đột nổ ra quyết liệt, phe đối lập đánh đổ phe chính diện và tạm thời chiếm ưu thế. Tình huống kịch ở hồi này rất phức tạp và rắc rối. Hồi 3, xung đột lên cao trào, đấu tranh giữa hai phe đi đến quyết liệt cao độ, rồi giải quyết cuối cùng bằng sự thắng lợi của phe chính nghĩa. Cũng có vở gồm 4 hồi, trường hợp ấy thì hồi thứ 3 phát triển xung đột, gây nhiều tình huống khó khăn. Hồi 4, xung đột lên cao và kết thúc. Trong hai hồi 2 và 3, tình tiết kịch phát triển rộng và phong phú, xung đột kịch bùng nổ, phát sinh nhiều tuyến kịch mới. Ví như sau khi có biến động chính trị xảy ra trong triều đình, thì tiếp theo là sự khủng bố đàn áp của phe phản động, là những mưu đồ, đối sách bí mật hoặc công khai của phe chính diện, là những nghĩ ngợi, dò xét lẫn nhau trong một số người trong phe chính diện, trước khi đi đến chỗ thực sự hiểu nhau để cộng tác và hành động. Là những cuộc đấu tranh tư tưởng của những nhân vật chủ yếu giữa trung và hiếu, nghĩa vụ và tình riêng, vân vân. Đây là giai đoạn phát triển tính cách rõ nhất. Như vậy, nghệ thuật cấu trúc kịch bản đã khá vững vàng, chặt chẽ, có những quy luật của nó. Tuy nhiên, những quy luật ấy không làm cho các kịch bản tuần loại này biến hoàn toàn thành công thức. Câu nhận xét về nội dung kịch bản tuần loại này, Vua Băng, Nịnh Tím, Bà Thứ Lên Chùa, vân vân, Chém Nịnh Định Đô, Tôn Vương Tức Vị chỉ là xuất phát từ cái nhìn sơ lược bề ngoài. Thực ra, các tác giả tuần loại này có khá nhiều sáng tạo trong cái khuôn khổ chung ấy. Ví dụ cũng như Tím Ngôi Vua, nhưng khá nhiều hình thức khác nhau. Có tên Nịnh Thần khi vua chết thì nhảy lên ngai ngồi luôn và tuyên bố mình là người kế vị. Có tên Giả Di Chiếu của vua cũ giao ngôi vua cho mình. Có tên bố trí lực lượng quân sự áp đảo rồi ra lệnh cho triều đình công cử người nhiếp chính vì hoàng tử còn bé để đạt được mục đích mình được cử. Lại có đứa thấy phe vua đã yếu, mình lại đủ thế lực nên trắng trợn lên ngồi gần vua, mượn quạt vua để cầm thử, mượn áo vua mặc thử, mượn mão vua để đội thử, rồi mượn ngai vua để ngồi thử và ngồi luôn, vân vân. Những vở tuồng bị ràng buộc bởi những thuyết trung quân chính danh này tồn tại khá lâu, được nhân dân yêu thích. Những lý thuyết nho giáo ở đây đã được thông qua tính nhân gian, nên nội dung cũng có những biến đổi tích cực. Chúng ta thấy nổi lên trong loại tuần này là những nhân vật đầy nghĩa khí, thủy chung, chịu đựng và vượt qua mọi gian khổ hiểm nguy, hy sinh tất cả, suốt đời chiến đấu cho một lý tưởng lớn. Đạo đức được ca ngợi ở đây, tinh thần chiến đấu không khoan nhượng với kẻ thù, là tinh thần bền bỉ theo đuổi niềm tin chính nghĩa, tinh thần vị tha cao cả. Nội dung đạo đức ấy tất nhiên sẽ có sức sống dài lâu trong nhân dân vì nó chứa đựng tính nhân dân. Kết thúc phần 2 giới thiệu về sân khấu tuồng hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe trích đoạn Ôn Đình Chém Tá, được thể hiện bởi nghệ sĩ Đình Trương vào vai Tạ Ôn Đình, nghệ sĩ nhân dân Minh Ngọc vào vai Khương Linh Tá, nghệ sĩ Đức Khanh vai Lôi Nhược, nghệ sĩ Đức Thành vai Lôi Phong. Trích đoạn tuần này cũng khép lại phần 2 giới thiệu về sân khấu tuồng của chuyên mục Thương Ca Việt Nam hôm nay. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau với phần 3 giới thiệu về sân khấu tuồng. Xin chào tạm biệt. Chiều bá quan chuông nghỉ nghe. Hả?
Ah! mã đi đâu à?
Chiều mới biết chưa thì anh làm à?
anh em mình cứ ra bắt binh mã cho nhà ta. Anh em ta về đau cổng cảnh, đánh cửa chân chó, ôi lập ra đi anh em ơi.
Có em
có
nghèo
có lại, nhưng một lại, nhưng một lại, nhưng một lại.
We'll be right back.
community on Planet Audio.